Báo cáo học tập Giáo nghĩa Đại thừa Vô lượng thọ kinh. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 1 năm 2021.
Địa điểm: Đạo tràng thôn Di Đà, Quảng Ninh, Khánh Hòa.
Tập 51.
Chư vị đồng học, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta xem đến phẩm 13, Thọ chúng vô lượng. Thọ mạng và hội chúng vô lượng. Từ phẩm 13 trở đi đến phẩm 21, Thích Ca Mâu Ni Phật đặc biệt trình bày tường tận về y báo Tây Phương Cực Lạc thế giới, hoàn cảnh sống, hoàn cảnh sinh hoạt ở đây như thế nào, cả thấy là được miêu tả tường tận nhất. So với tiểu bổn A Di Đà kinh và kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đại Kinh Vô Lượng Thọ này miêu tả về y báo là đầy đủ nhất. Chúng ta nhất định phải thường xuyên xem qua, thường xuyên đọc tụng thật rõ ràng hoàn cảnh nơi này. Vì sao phải đọc tụng? Vì đây là hoàn cảnh tương lai chúng ta sẽ đến. Chúng ta xem qua rồi, tường tận rồi, tương lai chúng ta đến nơi đây sẽ không phải bỡ ngỡ, cảm thấy rất là quen thuộc. Tương lai chư vị đồng học niệm Phật công phu đắc lực rồi, có thể sẽ có cảm ứng đạo giao với A Di Đà Phật. Trong định hoặc trong mộng, cảnh giới có thể hiện ra. Phải Tây Phương Cực Lạc thế giới hay không? Hay là thế giới nào khác? Chúng ta đều có thể tự mình biết rõ được, không cần phải hỏi người khác. Trong quá khứ, chư tổ sư đã từng nhiều lần trong định thấy được Tây Phương Cực Lạc thế giới. Những đệ tử hỏi Ngài, Ngài thấy Tây Phương Cực Lạc thế giới như thế nào vậy? Ngài nói, hoàn toàn như kinh điển ghi chép. Bạn xem, nếu chúng ta đối với kinh điển không thể thường xuyên đọc tụng, không thể thường xuyên nghe giảng, bạn đối với hoàn cảnh này hoàn toàn mù mờ, vậy thì người thiệt thòi là bạn rồi. Cho nên đồng tu sơ học nhất định phải đọc tụng thật nhiều, nghe giảng thật nhiều. giúp tâm chúng ta kiên cố hơn. Niềm tin của chúng ta kiên định hơn. Tiêu trừ được nghi hoặc cho chúng ta. Phẩm kinh này chỉ bày ba thứ vô lượng. Một là Phật thọ vô lượng. Hai là hội chúng nhiều vô lượng. Ba là thọ mạng của đại chúng trong pháp hội cũng vô lượng. Bạn xem, hội chúng là ai? Hội chúng là những người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tương lai chúng ta có thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta cũng là hội chúng của A Di Đà Phật. Hội chúng của đạo tràng này, chúng ta cũng sẽ đạt được thọ mạng vô lượng. Đây là hiển bày ra. Chủ bạn Viên Minh Cụ Đức trong thập huyền môn mà Kinh Hoa Nghiêm mới có thể chỉ ra được. Đây là điều chân thật, chẳng thể nghĩ bàn. Chúng ta cùng xem kinh văn. Phật ngữ A Nan, vô lượng thọ Phật, thọ mạng trường cửu, bất khả xưng kế, hữu hữu vô số thanh văn chi chúng, thần trí đổng đạt, oai lực tự tại, năng ư trưởng trung, trì nhất thiết thế giới. Dịch nghĩa là: này A Nan, Đức Phật vô lượng thọ, thọ mạng trường cửu, không thể tính được, lại có vô số chúng thanh văn, thần trí thông đạt, năng lực tự tại, có thể nắm tất cả thế giới trong bàn tay. Thọ mạng trường cửu, bất khả xưng kế. Đây là thể hiện pháp thân rốt ráo của A Di Đà Phật. Do tam thế cùng như một nên thọ mạng Phật vô lượng. Lại do nguyện thù thắng độc nhất, vượt xa chư Phật, nên thọ mạng của báo thân và hóa thân cũng đều là vô lượng. Phật thọ vô lượng nên thường giác ngộ chúng sanh. Phật nguyện vô cực nên phải có hội chúng vô cùng rộng lớn. Do đó, thanh văn trong cõi Ngài cũng đều vô lượng. Đây là nói cho chúng ta thấy pháp hội của A Di Đà Phật là vô cùng rộng lớn, vô cùng viên mãn. Phía sau kinh miêu tả cho chúng ta thấy hoàn cảnh sống nơi Tây Phương Cực Lạc thế giới, cây cối, cảnh sắc nơi Tây Phương Cực Lạc thế giới, đạo tràng tu tập nơi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hoàn cảnh sinh hoạt, mọi thứ đều được miêu tả tương đối chi tiết. Hoàn cảnh này giúp chúng ta điều gì? Tự chung lại, hết thảy hoàn cảnh ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là giúp cho chúng ta giác ngộ. Từ gió, mưa, cây báu, mỗi mỗi đều có năng lực thuyết pháp. những thuyết pháp gì? Bạn xem, như trong phẩm 20, Đức Phong Hoa Vũ: Kỳ Phật quốc độ, mỗi ư thực thời, tự nhiên Đức Phong từ khởi, suy chư la võng, cập chúng bảo thụ, xuất vi diệu âm. Diện thuyết khổ không, vô thường vô ngã, chư ba la mật, lưu bố vạn chủng, ôn nhã đức hương. Kỳ hữu văn giả, trần lao cấu tập, tự nhiên bất khởi, phong xúc kỳ thân, an hòa điều thích, do như tỳ kheo, đắc diệt tận định. Dịch nghĩa là: cõi nước Phật ấy, đến mỗi lúc giờ ăn, tự nhiên gió đức nhẹ nổi lên, thổi qua các lưới báu, các cây báu khiến vang ra âm thanh màu nhiệm, diễn nói pháp khổ không, vô thường vô ngã, các ba la mật lan tỏa các thứ đức hương ôn nhã. Chúng sanh ai ngửi mùi hương ấy thì trần lao cấu nhiễm, tập khí tự nhiên chẳng khởi, gió chạm vào mình liền an hòa điều thích, không khác tỳ kheo đắc diệt tận định. Năng lực này đều có thể giúp chúng sanh giác ngộ, thật là mau chóng giác ngộ. Sống ở trong hoàn cảnh lục căn tiếp xúc với lục trần, hết thảy hoàn cảnh bên ngoài đều đang thuyết pháp cho chúng ta. Bạn xem, chúng ta có thể thối chuyển hay không? Như ở trong kinh nói, trần lao cấu tập, tự nhiên bất khởi, lại được hưởng những niềm vui như là tỳ kheo đắc diệt tận định. Bạn xem, sống trong hoàn cảnh như vậy, chúng ta mỗi ngày đều là tinh tấn tu tập, mỗi ngày đều là không thể nào thối chuyển. Bạn muốn thối chuyển, thật ra không thể nào, vì không có duyên thối chuyển. Bạn đi đâu để tìm được cái hoàn cảnh như vậy? Thế giới ta bà ở đây của chúng ta, mắt thấy, tai nghe, 10 điều, hết 9 điều là chướng tai gai mắt, đều là không như ý muốn của mình. Thế giới như vậy có đáng đến hay không? Đều là do bạn quyết định. Hay như trong phẩm Bảo Liên Phật Quang: Nhất nhất quang trung xuất tam thập lục bá thiên ức Phật, thân sắc tử kim tướng hảo thù đặc, nhất nhất chư Phật hữu phóng bá thiên quang minh, phổ vị thập phương thuyết vi diệu pháp, như thị chư Phật các an lập vô lượng chúng sanh ư Phật chánh đạo. Nghĩa là trong mỗi quang minh xuất hiện 36,000 ức Phật sắc thân tử kim tướng hảo thù đặc, mỗi một vị Phật lại phóng 10,000 quang minh, vì khắp mười phương nói pháp vi diệu. Các vị Phật như thế, mỗi vị an lập vô lượng chúng sanh nơi Phật chánh đạo. Trong quang minh hóa Phật, Phật lại hóa quang minh, vì mười phương chúng sanh nói pháp vi diệu. Chúng ta có thể thấy được hoàn cảnh Tây Phương Cực Lạc thế giới, điều gì là nhiều nhất? Chính là giảng kinh thuyết pháp. Giảng kinh thuyết pháp là phương tiện thù thắng nhất để giúp cho chúng sanh giác ngộ. Cho nên ở đây chúng ta ngày nay, chúng tôi cũng học chư cổ đức, học tập về kinh giáo. Tương lai có thể giảng kinh thuyết pháp. Đây là chúng ta học tập theo Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tuy hoàn cảnh sống ta bà uế trược, bạn xem, mỗi ngày, mỗi thời mỗi khắc đều là không lìa kinh giáo. Vậy thì chúng ta cũng tạo được cái duyên bất thối chuyển rồi. Mỗi ngày đều có thể giảng, đều có thể nghe kinh điển của Tịnh Độ Tông. Vậy thì hoàn cảnh của chúng ta so với Tây Phương Cực Lạc thế giới quả thật đều là không tệ. Đây là đang đem Tây Phương Cực Lạc thế giới xích gần lại ta bà thế giới rồi. Mỗi người của chúng ta tuy ở trong ta bà thế giới đều là có thể cảm nhận được mùi vị tu tập, mùi vị không thối chuyển. Cho nên đồng học, chúng ta đang nỗ lực nghe kinh, đang nỗ lực học kinh, thậm chí có thể giảng kinh. Đây là cùng với A Di Đà Phật làm việc không khác. Giải hành của chúng ta cùng với A Di Đà Phật đều là tương ưng, đều là không khác. Đây là tăng thượng duyên vô cùng thù thắng để chúng ta có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đồng học nhất định không được xem thường việc này. Lão Hòa Thượng Tịnh Không của chúng ta hơn 60 năm bôn ba hoằng pháp lợi sanh. Để rồi chúng ta ngày hôm nay mới có cơ hội ngồi lại đây để mà chiêm nghiệm lại những vấn đề học tập của bản thân mình. Nếu không có Ngài, làm sao chúng ta biết được Tây Phương Cực Lạc thế giới? Làm sao chúng ta thấy được y chánh trang nghiêm? Làm sao chúng ta thấy được lý luận, phương pháp tu hành đấy? Chẳng phải là Lão Hòa Thượng Tịnh Không cũng đang phóng quang, phổ chiếu hay sao? Chúng ta đều đã nhận được quang minh ấy rồi. Chúng ta phải gìn giữ, phát huy quang minh ấy. Từng đời đều làm sáng tỏ được quang minh này. Để cho quang minh này vụt tắt đi rồi, đây là cái lỗi lớn của hàng hậu học chúng ta. Đây là truyền đăng tục diện, đây là tục Phật huệ mạng. Chúng ta ngày nay ngồi đây cùng nhau thảo luận, học tập kinh điển, cùng nhau nghe giảng kinh pháp. Chính là đang làm việc của Phật. Hành vi tạo tác của chúng ta hiện nay là hành vi tạo tác của Phật. Chúng tôi có thể nói như vậy không? Hoàn toàn có thể. Đây là mong mỏi của mười phương chư Phật. Trong thời đại hiện nay, khoa học kỹ thuật phát triển rồi, kinh giáo có thể nghe được dễ dàng rồi. Chỉ cần một cái máy nhỏ, chúng ta bỏ vào bên mình. Tùy lúc thời gian rảnh rỗi, có thể mở ra nghe. Quá tiện lợi, quá thù thắng rồi. Hy vọng đại chúng, chúng ta phải trân trọng cái cơ duyên này. Nắm bắt lấy cơ hội này để chúng ta thành tựu liễu sanh tử, xuất tam giới, về đến Tây Phương Cực Lạc thế giới ngay trong một đời này. Chúng ta xem tiếp. Hà dị cố dục linh tha phương sở hữu chúng sanh, văn bỉ Phật danh, phát thanh tịnh tâm, ức niệm thọ trì, quy y cúng dường, nại chí năng phát nhất niệm tình tín, sở hữu thiện căn, chí tâm hồi hướng, nguyện sanh bỉ quốc, tùy nguyện giai sanh, đắc bất thối chuyển, nại chí vô thượng chánh đẳng bồ đề. Dịch nghĩa là vì sao thế? Vì muốn khiến cho tất cả chúng sanh trong các phương khác nghe danh hiệu Đức Phật ấy, phát tâm thanh tịnh, ức niệm, thọ trì, quy y, cúng dường, cho đến phát sanh được một niệm tịnh tín, đem tất cả thiện căn, chí tâm hồi hướng, nguyện sanh cõi kia, tùy nguyện đều sanh, đắc bất thoái chuyển, cho đến thành vô thượng chánh đẳng bồ đề. Phần kinh văn này nằm trong phẩm 23, Thập phương Phật tán, mười phương chư Phật tán thán A Di Đà Phật, tán thán Tây Phương Cực Lạc thế giới, mong muốn hết thảy chúng sanh, hết thảy đệ tử của mình đều có thể cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hành động này đạt đến cùng cực rồi. Chúng ta không còn lý do nào khác. Chúng ta phải thật mau chóng về đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây không những là tâm nguyện của A Di Đà Phật, đây là nguyện vọng chung của mười phương chư Phật. Hết thảy chư Phật trong ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai đều mong muốn chúng ta có thể thành tựu được bổn nguyện vãng sanh của chúng ta. Hết thảy các ngài đều mong muốn cho chúng ta ức niệm thọ trì, quy y cúng dường, đem hồi hướng và nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ức niệm thọ trì, thọ là tin nhận, trì là gìn giữ, ức là nhớ đến công đức của Phật, niệm là niệm danh hiệu Phật. Quy y là thân tâm đều quy hướng, nương theo chặn bỏ. Cúng dường ở đây có thể hiểu như sách Huyền Tán bảo, dân tài hạnh là cúng, giữ gìn giúp đỡ là dường. Vậy dân tài hạnh ở đây chỉ cho hai thứ cúng dường. Một là tài cúng dường, tức là cúng những vật như hương hoa, thuốc men, tài vật, thân thể cho đến núi sông đại địa. Hai là pháp cúng dường, nghĩa là tu hành đúng như lời dạy để cúng dường. Cho nên chúng ta thấy được đâu là ý của mười phương chư Phật. Chúng ta phải nỗ lực mà tin nhận, nỗ lực mà thực hành. Phía dưới Lão Hòa Hoàng Niệm Tổ, cư sĩ trích dẫn Kinh A Di Đà Cổ Âm Thanh Vương Đà Ra Ni dạy an lạc thế giới, sở hữu Phật Pháp bất khả tư nghị, thần thông hiện hóa, chủng chủng phương tiện bất khả tư nghị, nhược năng hữu tín như thị chi sự, đương tri thị nhân bất khả tư nghị, sở đắc nghiệp báo diệt bất khả tư nghị. Dịch nghĩa là trong thế giới an lạc, tất cả Phật Pháp chẳng thể nghĩ bàn, thần thông biến hóa, các thứ phương tiện chẳng thể nghĩ bàn. Nếu ai tin được những việc như vậy, thì nên biết người ấy chẳng thể nghĩ bàn, đạt được nghiệp báo cũng chẳng thể nghĩ bàn. Bạn xem, A Di Đà Phật tạo ra Tây Phương Cực Lạc thế giới vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, vượt ngoài sức tư duy của chúng ta, đều là mong muốn giúp đỡ chúng ta. Chúng tôi có nhớ Lão Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài nói: đừng nghĩ là mình hiểu về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Riêng bản thân của tôi đây, Tây Phương Cực Lạc thế giới, nếu ví như có ngàn vạn phần, tôi hiểu chưa được một phần. Cho nên chúng ta, đối với kinh điển, nhất định phải thường đọc tụng, nhất định phải thường nghe giảng. Thấu hiểu được một phần, chúng ta sẽ tăng một phần tín nguyện. Sở dĩ tín nguyện của chúng ta không thể phát ra là vì chúng ta hoàn toàn chưa thể thấu hiểu được Tây Phương Cực Lạc thế giới, chưa tường tận được Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên tín tâm, nguyện tâm của chúng ta đều là không có gốc rễ, đều là đạo tâm sương sớm, rất dễ bị lung lay, rất dễ bị lay chuyển. Cảnh giới bên ngoài một chút hiện tiền, chúng ta liền động tâm rồi, chúng ta liền thối chuyển rồi. Có thể dùng được để đi Tây Phương Cực Lạc thế giới hay không, đều là không thể đảm bảo. Niềm cuối cùng của bạn, tín nguyện có thể hiện tiền hay không, đều là không thể đảm bảo được. Hồi hướng, hội sớ sách nói, hồi hướng có tự lực hồi hướng và tha lực hồi hướng. Nếu đem nhân hạnh của chính mình để hồi hướng đến cái quả trong mai sau thì là tự lực. Chuyên cậy vào Phật nguyện, chẳng cậy đến sức lực của chính mình thì là tha lực. Chẳng phải là phàm tình hồi hướng, nên cũng gọi là bất hồi hướng. Kinh Đại Phẩm Bát Nhã nói, Bồ Tát như thị hồi hướng, tắc bất đọa tưởng điên đảo, kiến điên đảo, tâm điên đảo, hà dị cố. Thị Bồ Tát bất tham trước hồi hướng cố, thị danh vô thượng hồi hướng. Bồ Tát hồi hướng như vậy sẽ chẳng đọa vào tưởng điên đảo, kiến điên đảo, tâm điên đảo. Vì sao vậy? Vì Bồ Tát ấy chẳng tham đắm mà hồi hướng, đó gọi là vô thượng hồi hướng. Bạn xem, Đây dạy cho chúng ta hồi hướng. Phàm tình gọi đó là bất hồi hướng, nhưng thật ra chính là vô thường hồi hướng. Làm sao để chúng ta có thể hồi hướng mà không tham trước về những thứ mình đạt được? Chúng ta làm được một việc tốt gì đều có thể hồi hướng Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhưng làm thế nào để không tham trước vào việc tốt mình đã làm? Tuy hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhưng mà tâm chúng ta vẫn thường bị trước lấy những sự việc này. Tịnh độ là tha lực pháp môn. Sáu chữ hồng danh, Di Đà và nhất thường nguyện hải đều là tha lực. Chúng ta nương vào Phật nguyện để hồi hướng vãng sanh, thì đây chính là vô thượng hồi hướng. Đây là diệu dụng thiện xảo của pháp môn tịnh độ. Cả thầy đều hồi hướng Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tự nhiên chúng ta lìa được tham đắm, lìa được chấp trước nơi sự tướng hồi hướng. Đây là diệu dụng, đây là thiện xảo mà A Di Đà Phật đã giúp chúng ta. Làm hết thảy các việc tốt, làm hết thảy các việc thiện, trồng hết thảy các nhân hạnh, nhưng mà chẳng tham trước vào những nhân hạnh này. Vì sao? Vì chúng ta chỉ có một mục tiêu duy nhất là Tây Phương Cực Lạc thế giới, thân cận A Di Đà Phật. Tự nhiên sẽ lìa được tưởng điên đảo, kiến điên đảo, tâm điên đảo. Đây là một vấn đề mà tất cả các Bồ Tát tự lực tu hành đều cần phải hết sức lưu ý để không tăng trưởng tham trước, không tăng trưởng phân biệt, không tăng trưởng vọng tưởng. Tịnh độ pháp môn thì khác, chúng ta có thể dễ dàng vượt qua những chướng ngại này. Quá phương tiện, quá thù thắng cho chúng ta rồi. Phần sau kinh văn, phẩm 24, tam bối vãng sanh. Phẩm kinh này cực kỳ quan trọng. Chúng ta sẽ dành nhiều thời gian để học tập. Hôm nay thời gian đã đến, chúng ta tạm dừng tại đây. Xin chào mọi người. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Thông tin chi tiết xin xem tại ứng dụng Thông Di Đà, download trên điện thoại cảm ứng Android và iPhone, hoặc website www.thongdida.net.